Giấc mơ cẩm thạch. Ấn Độ thật ra là một nước du lịch. Mặc dù đường xá kém mở mang, điều kiện vệ sinh hạn chế, nhưng nhờ một nền văn minh lâu đời, một nền văn hóa thâm hậu và những công trình kiến trúc xuất sắc mà Ấn Độ hàng năm thu hút hàng triệu khách du lịch. Người đến thăm Ấn Độ, nhất là khách Âu, Mỹ, phải chấp nhận cái thực tế đây là một thế giới hoàn toàn khác. Tự nó là một thế giới. Tôi chưa đến Calcutta, nhưng nhiều người cho hay tới đó có nhiều khách phải đâm sợ vì quá nhiều người sống chen chúc và vì sự cách biệt giàu nghèo quá lớn. Có người cho rằng muốn biết địa ngục hình dáng thế nào thì cứ đến Calcutta. Thế nhưng phần lớn khách du lịch không muốn biết địa ngục. Họ đi tìm những lăng tẩm cổ kính, những cung điện huy hoàng, những thành quách vĩ đại của vua chúa trong các thế kỷ trước. Ấn Độ của thời quá khứ không hề thiếu vua chúa, đó là xứ sở của các tiểu vương cai trị nhiều khi không quá vài vạn nóc nhà như cách đếm dân ngày xưa hay nói. Vua chúa Ấn Độ cũng không hề dè sẻn trong các công trình xây dựng. Họ cần lâu đài cho mùa hè và mùa đông, cho chính hậu và thứ phi, con trai và con gái. Dân Ấn Độ thì đông và sẵn sàng chịu đựng, cát đá thì nhiều và dễ khai thác, nhất là loại cẩm thạch trắng. Nghệ nhân Ấn Độ khéo tay thông minh, ham tưởng tượng và sẵn sàng quên mình cho các vị thần của Ấn Độ giáo. Vì những lẽ đó mà các công trình xây dựng của Ấn Độ ở đâu cũng có, ở đâu cũng là những kỳ quan thu hút rất đông du khách. Trong các kỳ quan kiến trúc của Ấn Độ, hẳn Taj Mahal phải là tiêu biểu và đáng chiêm ngưỡng nhất. May thay, Taj Mahal không xa Delhi bao nhiêu, khách có thể theo tour du lịch trong vòng một ngày, cả đi lẫn về. Đây là một kỳ quan diễm tuyệt của nghệ nhân Ấn Độ của thế kỷ thứ 17. Ngôi đền được xây bằng cẩm thạch trắng muốt, có một kiến trúc vừa trang nghiêm vừa nhẹ nhàng, vừa uy nghi vừa nên thơ. Nếu nghệ thuật nói chung là sự vật chất hóa của những ý niệm, biến ý niệm thành những gì thấy được như kiến trúc, hội họa, nghe được như âm nhạc, đọc được như văn chương thơ phú, thì nghệ thuật xây dựng Taj Mahal là sự kết hợp hoàn hảo của dạng hình và sắc màu của kiến trúc vĩ mô và lòng cẩn trọng chi ly. Theo lời kể lại thì ngày xưa, nghệ nhân Ấn Độ hoàn thành công trình này trong những điều kiện tâm lý rất khe khắc và tàn bạo của chế độ phong kiến. Thế nhưng ngắm nhìn công trình này, người ta không thể nghĩ gì khác hơn. Đây là sự hiến dâng quên mình trong nghệ thuật tạo hình. Taj Mahal là kết quả của một công trình hoàn hảo của những con người không tên, thế nhưng nó được xem là quà tặng của một nhà vua tên gọi là Shah Jahan dành cho hoàng hậu của mình chẳng may mất sớm. Shah Jahan là nhà vua thứ 5 của triều đại Mogul, mà người sáng lập là Babur, một tín đồ Hồi giáo. Sau Babur thì nhà vua xuất sắc nhất của đời Mogul là Akbar. Akbar là người thống nhất Ấn Độ từ vịnh Ả Rập phía Tây đến vịnh Bengal phía Đông, trị nước từ năm 1556 đến 1605 và là nhà vua rất có công trong nền văn hóa Ấn Độ. Shah Jahan là cháu của Akbar lên ngôi trong thời cực thịnh của đời Mogul. Thế nhưng Shah Jahan rơi vào hai thứ đam mê, đó là các công trình kiến trúc và sắc đẹp phụ nữ. Shah Jahan có khoảng 5.000 cung nữ mà người ông yêu quý nhất là hoàng hậu Mumtaz Mahal. Bà hoàng này chẳng may mất lúc mới 39 tuổi sau khi sinh cho ông đứa con thứ 14. Đời của Shah Jahan không còn gì vui thú nữa như ông tự nói, và suốt 35 năm sau khi Mumtaz Mahal chết, ông dành hết thời giờ cho các công trình kiến trúc. Taj Mahal được xây dựng năm 1659 và 16 năm sau mới hoàn thành, gồm toàn đá cẩm thạch trắng. Nơi đây có 20.000 nghệ nhân, kể cả thợ khéo từ Pháp, Ý làm việc. khoảng 1.000 thớt voi được điều về đây để chuyên chở hàng ngàn tấn đá. Đây là một công trình mà thế giới cho là hoàn hảo nhất trong kiến trúc, trong chi tiết thi công và vật liệu xây dựng. Hãy đến gần và nhìn ngắm hàng ngàn chi tiết trên tường vách của điện. Đáng quý thay, những đóa hoa bằng đá tí hon với tất cả sự tinh xảo của bàn tay con người. Tôi tưởng tượng hàng ngàn nghệ nhân miệt mài trong cơn rét mùa đông của Bắc Ấn và nắng lửa của những ngày hè có khi lên đến gần 50 độ C. Những nghệ nhân khuyết danh đó thật ra đã làm một điều mà Thiền Tông hay nói, họ đã hòa làm một với tác phẩm của chính mình. Ngày nay, Taj Mahal tại Agra là chỗ không thể bỏ qua cho những ai có dịp đến Ấn Độ. Mỗi năm đền tiếp khoảng 2,5 triệu khách du lịch, số lượng người quá lớn đó vô tình đã làm đền hư hại không ít. Chỉ hơi thở của khách đã tạo nên một độ ẩm trong đền cao tới mức có khả năng làm rỉ sét các khung sắt giữ mặt đá cẩm thạch. Các nhân tố môi trường khác như hóa chất và khí thải cũng để lại những vết tích nặng nề. Ngày nay, xung quanh Taj Mahal, trong bán kính 100 km, không có nhà máy phát điện hay cơ xưởng cơ khí và hóa chất nào được xây dựng. Nhờ những biện pháp đó mà, ngày nay, đền vẫn còn giữ được vẻ đẹp vô song, đá cẩm thạch vẫn còn trắng tinh khiết. Tôi đã đến Taj Mahal 2 lần để ngắm tác phẩm kiến trúc dành cho tình yêu vĩnh cửu này, nhưng tiếc thay không có lần nào vào ban đêm có trăng. Người ta cho rằng phải thấy Taj Mahal dưới ánh trăng, lúc đó ngôi đền cẩm thạch trắng này sẽ toát ra một ánh sáng kỳ ảo. Trên đường xe bus về lại khách sạn buổi tối, tôi ngồi cạnh một thương nhân người Mỹ. Khuya nay phải lên đường đi châu Âu, ông tận dụng ngày rảnh hiếm hoi hôm nay để thăm đền thờ này. Thấy ông lên đường về nước, tôi bỗng nhận ra mình không còn ham thích lên máy bay về Đức. Như những ngày đầu nữa, nước Ấn Độ đang hé mở cho tôi nhiều điều kỳ diệu. Tôi không thiếu những ngày rảnh rỗi tại Delhi vì phải lưu lại vài ngày nơi đó. Công việc đã đi vào giai đoạn triển khai công trình. Ngày nọ, tôi bỗng nhớ tại sao mình không tìm xem các di tích Phật giáo tại Ấn Độ và hỏi một bạn đồng nghiệp có kinh nghiệm lâu năm tại đây xem sao. Người đó nhìn tôi nói: Phật giáo đâu còn gì tại đây nữa, nếu rảnh thì đi xem Red Fort đi. Tôi không tin và xem lại các tour du lịch quảng cáo trong khách sạn, quả nhiên không thấy ai nhắc đến Phật giáo cả. Phật giáo xuất phát từ Ấn Độ sau nay suy tàn, đó là điều không thể, tôi vẫn không tin là đúng. Ngày trước, Huyền Trang qua Ấn Độ thỉnh kinh và ngày nay tôi vẫn nghe các tu sĩ Việt Nam qua Ấn Độ học triết học Phật giáo mà. Nghĩ thế, nhưng tôi không biết làm gì hơn là đi xem Red Fort. Red Fort chính là kinh thành do Shah Jahan xây dựng năm 1638. Đó là một tổng thể thành quách đồ sộ có diện tích khoảng nửa cây số vuông dựng lên bằng đá ong đỏ nằm ngay giữa Delhi. Tôi nhớ màu đỏ tía tử cấm thành của Bắc Kinh. Đời Shah Jahan tại Ấn Độ chính là triều nhà Minh cùng với những công trình xây dựng đồ sộ tại Trung Quốc. Red Fort có quy mô không thua kém gì Tử Cấm Thành, nhưng nếu Tử Cấm Thành là quy mô của triều đình có nhiều cung điện nằm rời nhau, thì Red Fort là hành dinh có tính chất quân sự nên có kiến trúc như một thành quách với vô số ngõ ngách thông thương lẫn nhau. Thế nhưng phía sau những bức tường thành vĩ đại đó đã diễn ra những âm mưu và tội lỗi, kể cả trong một xứ sùng tín như Ấn Độ. Shah Jahan để lại cho đời sau những kiến trúc tầm cỡ, nhưng ông bị chính con trai của mình là Aurangzeb cầm tù, đoạt ngôi. Trong 8 năm cuối đời, ông bị con mình giam ở Agra, cũng trong một thành quách to lớn. May thay, ông còn diễm phúc được ngày ngày ngắm nhìn Taj Mahal từ cung điện tù ngục của mình. Trong truyền thống vua chúa Ấn Độ, ta thấy lịch sử lặp đi lặp lại nhiều lần chuyện con giết cha giành ngôi. Chuyện con ám hại cha đoạt ngôi vàng được nhiều người biết nhất là Tần Bà Sa La Bimbisara, nhà vua trị vì nước Ma Kiệt Đà, Magadha, trong thời Phật tại thế. Ông và hoàng hậu về sau bị con trai là A Xà Thế, Ajatasattu, cầm tù, bỏ đói đến chết. Tần Bà Sa La là người theo Phật, ông tôn trọng ngài đến nỗi khi lên núi linh thứ thăm Phật, ông luôn luôn xuống xe đi bộ. Tôi đã từng đến cung điện mà ngày xưa nghe nói Tần Bà Sa La bị giam ở đây, ngày nay chỉ còn nền đá. Nơi đây tôi thấy vài vòng sắt còn sót lại, người ta cho rằng đó là còng sắt cùm chân nhà vua ngày trước. Tôi không tin lắm vì thật như thế thì đã có kẻ sớm đánh cắp lưu vật mấy ngàn năm này, nằm giữa một sườn núi trơ trọi không ai canh giữ. Nhưng có hề gì chuyện đó đúng hay sai, ai cũng đã chết. Vấn đề là mỗi người để lại những gì cho hậu thế. Ngày nay người ta còn nhắc đến Tần Bà Sa La khi đi thăm vườn tre Trúc Lâm, quà tặng của ông cúng dường Phật. Cả A Xà Thế cũng còn được tôn trọng vì về sau người con phạm tội ngỗ nghịch đó đã tỉnh ngộ và phụng sự Phật Pháp. Ông chính là người xây dựng thuyết đường cho hội nghị kết tập lần thứ nhất sau khi Phật diệt độ. Tội lỗi là điều không thể tránh khỏi của cuộc đời làm người. Nhà thơ lớn Goethe của Đức đã từng nói, đời tôi chưa gặp ai mà tội lỗi của họ tôi không thể làm. Khiêm tốn biết bao và cũng thẳng thắn biết bao. Con người sinh ra hình như có một xu hướng nhất định sẽ làm những điều này điều nọ, xấu tốt đều có. Nó phải tuân thủ những xu hướng đó, và cơ may của nó là qua những hành động hay dở của mình mà ngộ ra vài điều cho đời mình. Vì nếu không thông qua tội lỗi để hiểu ngộ một cách thâm sâu cái thiện mỹ đích thực xuất phát từ trái tim mình thì cuộc đời xem ra không có ý nghĩa gì. Né tránh tội lỗi, tập làm thiên thần, đó là điều đạo lý nên làm, nhưng cũng dễ là bước đường đi vào trong bóng tối của ngu muội và ngã ái. Đó là sự sai lầm chia thế giới làm hai phạm trù tốt xấu, đúng sai, xem sự vật như một hình ảnh đen trắng mà không biết rằng cuộc đời vốn đầy màu sắc và thiện ác là một điều hết sức tương đối và thường có nguồn gốc rất sâu xa. Có những hành động cực ác nhưng nó phải xảy ra để ăn khớp với một mắt xích nào đó của sự vật để một biến cố khác xuất hiện. Muốn hiểu những điều đó phải có một tầm nhìn thấy được những nguyên nhân nằm trong quá khứ xa xôi mà ngày nay nó mới bắt đầu trổ quả. Con người chúng ta chỉ có tầm nhìn của một kiếp người, thậm chí đầu óc không nhớ quá 10 năm quá khứ, thế nhưng vẫn ngã mạn dám lên án và đánh giá, tưởng mình là kẻ thấu hiểu mọi vật. Muốn hiểu đích thực sự vật, phải hiểu diền mối của nó, mà chỉ có thánh nhân thấy tác động của nghiệp lực qua nhiều đời nhiều kiếp mới đủ khả năng phán đoán. Phật là một người như thế, và cũng chính vì thế mà ngài lại là người không lên án ai cả và chỉ có một nụ cười bí ẩn. Thời A Xà Thế hãm hại cha mình là lúc ngài còn tại thế, nhưng ngài đâu ra tay giải cứu. Học trò ngài là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên bị ám sát thảm khốc, nhưng ngài không can thiệp. Con trai ngài là La Hầu La chết rất sớm, nhưng ngài vẫn tự nhiên. Chỉ có những thánh nhân như Phật mới thấy rõ dòng chảy của nghiệp và vì vậy ngài không xen vào hành động của A Xà Thế. Người ta biết A Xà Thế phạm tội giết cha, nhưng ít người biết chuyện ông là hậu thân của một vị đạo sĩ. Ngày trước, vua cha là Tần Bà Sa La nghe tiên tri rằng mình sắp có con trai nên cho người đi tìm một vị thánh nhân đạo cao đức trọng, bức tử vị đó để mong thần thức người đó thác sinh làm con mình. Tùy tùng của vua chọn ra vị đạo sĩ nọ, nhưng vị này chạy trốn, hóa thành con thỏ. Tần Bà Sa La cho bắt con thỏ treo ngược, bỏ đói đến chết. Thỏ đầu thai làm con trai của Tần Bà Sa La là A Xà Thế. Cuối cùng A Xà Thế treo ngược bỏ đói vua cha, đúng như nghiệp ác đã gây nên. Ta cũng biết thêm là Hoàng hậu Videhi, vợ của Tần Bà Sala, quá chán ngán cuộc đời làm người với hành động thảm khốc của con mình, nên cầu xin Phật dạy cách thác sinh vào một nơi thanh tịnh. Nghe lời khẩn cầu của bà, Phật mới giảng kinh A-di-đà và thuyết về cõi tịnh độ. Từ đó ta có thể nói tịnh độ tôn bắt nguồn từ những hành động ngỗ nghịch của A-xà-thế. Đền Bi-la. Tôi vẫn không nghĩ là thủ đô Delhi mà lại không có đền tháp Phật giáo nào. Ngày nọ, nghe nói phía tây thành phố có đền Bi-la là nơi thờ Phật, tôi vội lên xe ba bánh đi xem thử. Ở Ấn Độ cũng có xe túc túc như của Thái Lan. Xe đưa tôi đến một ngôi đền đồ sộ cách quảng trường Connaught chừng 2 cây số. Đó là đền Lakshmi Narayan. Đền này do một gia tộc phú thương tên Bi-la xây năm 1938 nên thường mang tên đền Bi-la. Bi-la và Tata là hai gia tộc rất giàu có và thế lực của Ấn Độ từ cả trăm năm nay, chuyên buôn bán vải vóc tơ lụa. Tại chân đền, ấn tượng đầu tiên làm tôi thú vị là hàng ngàn giày dép của khách thập phương ngổn ngang nằm dưới chân bậc cấp. Họ phải cởi giày dép khi vào đền, đó là điều bình thường, nhưng sao không ai sợ bị mất cấp trong một xứ nghèo như Ấn Độ? Hiển nhiên là tại đây cũng có đạo chích như mọi nơi trên thế giới. Nhưng xem ra những tay làm ăn bất thiện cũng biết sợ thánh thần. Đền Bi-la có thêm điều đặc biệt, đó là giày dép của người nước ngoài được giữ riêng và khuôn mặt của tôi xem ra không giống người bản xứ, nên ban bảo vệ đưa tôi vào phòng đặc biệt, nhã nhặn yêu cầu cởi giày và tôi được đi chân trần trên đá cẩm thạch mát lạnh. Nhìn những bậc cấp bằng đá phần lớn bị mòn ở giữa, tôi mới hay đây là một chỗ hàng ngàn hàng vạn người đến chiêm bái. Nhưng ở đây đâu có thờ Phật. Đó là cảm nhận đầu tiên của tôi. Ngược lại, phần lớn các tượng đều trình bày một vị nữ thần tươi cười, có sắc đẹp hấp dẫn, thân hình tròn trịa. Thế nhưng đi quanh trong đền chính, tôi nhận ra các bức bích họa trên tường cũng có trình bày lịch sử Đức Phật cũng như sự tích tiền thân của Ngài. Đây rõ là một đền thờ Ấn Độ giáo, vì bức tượng quan trọng nhất là tượng thần Krishna với 4 khuôn mặt nhìn ra 4 phía. Nhưng tại sao đền này lại mang tên Lakshmi? Lại nhắc đến Phật Thích Ca, lại có một cái chuông đồng rất lớn đúc theo kiểu Phật giáo Trung Quốc. Tôi đang lạc giữa một rừng người, đang thì thầm khấn vái, áo quần tươi đẹp. Cũng may là ngôi đền 4 phía thông gió nên khách hành hương không bị ngộp bởi mùi hương khói. Nhờ thế, ta có thể ở lâu nhìn ngắm. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Ấn Độ giáo và đặc trưng của tôn giáo này là thờ phụng vô số thần thánh, mà Lakshmi là một vị nữ thần. Lakshmi là vị thần tượng trưng cho sắc đẹp và hạnh phúc. Bà là vợ của thần sáng tạo Vishnu, mẹ của thần Kama. Bà Kama là thần của tình yêu và nhục cảm. Theo truyền thuyết, bà sinh ra từ sóng khi biển cả bị Atula phá phách, có sắc đẹp kiều diễm, tay cầm hoa sen. Chú thích: Atula là một loài trong 6 nẻo tái sinh, được gọi là phi thiên, có quyền lực lớn, hay tranh chấp và gây sự trong các cõi trời. Hết chú thích. Lakshmi cũng là thần của giàu sang hạnh phúc, nên được người Ấn Độ hay khẩn cầu. Vì thế, tượng của Lakshmi diễn tả một phụ nữ sang trọng diễm lệ và cận nhân tình. Có lẽ đó chính là lý do tại sao đền Bi-la lúc nào cũng đông như ngày hội. Khách hành hương thăm đền Bi-la xem ra không mấy ai để ý đến các bích họa nói về đạo Phật. Đối với tín đồ Ấn giáo, Phật Thích Ca chỉ là một dạng tái sinh của thần Vishnu. Nhà thương nhân Bi-la chủ trương đưa mọi thần thánh vào đền để ai cũng được thờ cúng, và khách hành hương muốn cầu khẩn đến ai cũng được. Nhưng điều vừa nói nghe qua rất tầm thường, nhưng đó là điều ta cần biết khi đến Ấn Độ và khi muốn tìm hiểu về Ấn Độ giáo. Ấn Độ là một xã hội của tôn giáo, khắp nơi đều mang những dấu ấn khác nhau của tôn giáo. Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ là Jawaharlal Nehru đã từng nói, Ấn Độ là nhà thương điên, là viện tâm thần của các tôn giáo. Ông không hẳn nói đùa và dĩ nhiên cũng không hề khinh miệt. Đó là nơi mà các truyền thống tôn giáo tồn tại song hành với nhau, trong đó Ấn Độ giáo chiếm vị trí then chốt. Ấn Độ giáo khác hẳn các tôn giáo lớn trên thế giới ở chỗ. Nó không có một giáo chủ, một vị sáng lập, mà đây là một hệ thống triết lý đồ sộ thành hình qua nhiều ngàn năm. Trong nền tôn giáo này, ta có thể tìm thấy các vị thánh nhân minh triết nhất của nhân loại, cũng như những niềm tin non nớt nhất của con người. Thế nhưng, điều then chốt chung của Ấn Độ giáo là họ tin nơi một thể tính siêu việt nằm trên mọi hình tướng. Thể tính đó là nguồn gốc của mọi hiện tượng, là thể đích thực của mọi dạng thánh thần. Vì những lẽ đó mà mọi thánh thần không hề làm tín đồ Ấn giáo lạc lối, không ai cạnh tranh chướng ngại với ai, tất cả đều là thể hiện của thể tính đó, tất cả đều quy về một mối. Nhiều nhà Phật học phương Tây coi Đạo Phật là một phát biểu mới của Ấn Độ giáo, xếp Đức Phật là nhà phê phán hay người cải cách của tôn giáo này. Để truyền bá giáo pháp của mình, Đức Phật là người lấy lại nhiều khái niệm của Ấn Độ giáo như nghiệp lực, sự tái sinh, vô minh, nhưng đồng thời Ngài trình bày những nội dung mới về vô ngã, về tính không, về trung đạo. Do đó mà cách xếp loại coi Phật giáo là một nhánh của Ấn Độ giáo có thể đúng về mặt phân tích, nhưng theo tôi, điều quan trọng là hiểu được ý nghĩa của sự xuất hiện các thánh nhân trên trái đất, hiểu thông điệp của các vị đó đem lại cho con người. Đối với tín đồ Ấn Độ giáo, Phật Thích Ca là một dạng của thần Vishnu. Mọi thánh nhân trong mọi thời đại có lẽ đối với họ cũng thế thôi. Đối với Ấn Độ giáo, Brahman là thực thể cuối cùng của vũ trụ, là cái mà Phật giáo gọi là Pháp Thân, Lão giáo gọi là Đạo. Chú thích: cần phân biệt rõ Brahman là thể cuối cùng của vạn sự, còn Brahma là một vị thần của Ấn Độ giáo, ngang hàng với Vishnu và Shiva, có thể gọi Brahman là đại ngã. Brahma có khi được dịch là Phạm Thiên, hết chú thích. Phật hay các thánh nhân xưa nay là hiện thân của thể tính sáng láng, diệu dụng và cũng rất từ bi đó. Các vị là những ứng hóa thân xuất hiện làm đạo sư cho trời và người. Các vị thầy đó sinh ra thời nào thì phải mang y phục, phải nói ngôn ngữ, phải theo phong tục của người đương thời, họ làm sao cho người đời hiểu mình mới có thể giáo hóa. Các vị đó có thể làm vua chúa như Phật Thích Ca, là người chịu cực hình như Chúa Jesus, là nhà du ca như Milarepa. Ngày nay, các vị đó cũng có thể đang xuất hiện dưới dạng của nhà khoa học, người nghệ sĩ, kẻ điên khùng. Họ không nhất thiết phải cạo đầu, phải mặc áo quần tu sĩ và không cần người đời biết đến. Chỉ Phật mới nhận ra Phật, Bồ Tát mới nhận ra Bồ Tát. Sai lầm thay, khi ta dựa vào con người, dù đó là những vị giáo chủ mà tranh chấp hơn thua, bỏ quên nội dung giáo lý, Đức Phật đã dạy từ hơn 25 thế kỷ trước trong bốn y cứ là y pháp bất y nhân, hãy lấy nội dung giáo lý làm chuẩn, và giáo lý Ấn Độ giáo cũng như Phật giáo cũng như mọi nền minh triết của châu Á đều tin rằng thế giới này là dạng xuất hiện của một thực thể khác mà tự tính của nó là nhất như siêu việt trên tất cả mọi dạng hiện tượng và tư duy. Được đi chân trần trên đá cẩm thạch mát lạnh, tôi thấy mình đã quên công việc thương nhân đầy phiền toái, lòng tôi đầy cảm hứng tâm linh. Trên đường ra đền, nữ thần Lakshmi nhìn tôi tươi cười, hình như bà chúc tôi giàu sang hạnh phúc. Đi xuống bậc cấp đầy giày dép, tôi bị khói xăng của xe túc túc kéo về thực tại. Nhưng tôi chưa lên xe vội, vì cạnh đền Biella có một ngôi đền nhỏ, nó đột nhiên kích thích sự chú ý của tôi. Tôi muốn vào xem. Thì ra, đó là một ngôi đền Phật giáo không ai lui tới, và xem ra tôi là khách duy nhất vào thăm đền hôm đó. Tôi nghĩ không sai, Phật giáo chưa hoàn toàn diệt vong trên đất Ấn. Tôi dè dặt đi vào giữa hai hàng cây nhỏ như cây trà của ta. Trong đền, giữa một tòa nhà nhỏ hình vuông bốn bề mở cửa, một bức tượng Thích Ca bằng đồng đen ngồi yên lặng mỉm cười trong ánh nến mờ. Ngoài kia là tiếng huyên náo của tín đồ đang cầu giàu sang và nhan sắc. Tôi thấy lòng tĩnh lặng, xung quanh tôi là những bức bích họa về cuộc đời Đức Phật mà nội dung tôi đã biết qua. Chỉ cách đền Bia La mấy bước mà tôi như đi qua một thế giới khác. Nơi đây tôi tự động nhớ rằng không có gì bấp bênh và chóng phai nhạt hơn tiền bạc và sắc đẹp. Tôi ngắm tượng Phật, Ngài mỉm cười bí ẩn, hình như Ngài nhìn vào bên trong để thấy bên ngoài, và vì thế nhìn cuộc đời một cách hóm hỉnh. Vị trụ trì chùa tiếp tôi, vui mừng biết tôi là người Việt Nam. Ông đã gặp các tu sĩ người Việt đi từ miền Nam gần 30 năm trước. Biết tôi là thương nhân, xem ra ông ngạc nhiên sao không thấy tôi khẩn cầu vị nữ thần của phú quý bên kia, mà lại đến đây thắp một nén hương trước tượng đồng đen. Có lẽ vì thế mà ông quý tôi, tặng nhiều sách vở và giới thiệu với các vị tu sĩ trẻ tuổi người Nepal đang học tập trong đền. Hồi đó, tôi không hề ngờ là gần 10 năm sau, mình sẽ đi Nepal thăm quê hương Đức Thích Ca.